Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 60 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Đông ở huyện Phù Mỹ, bà Hoàng Cẩm Nhung ở thị xã Hoài Nhơn và ông Nguyễn Phong Trần ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hà Văn Đông ở huyện Phù Mỹ hỏi, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được góp vốn kinh doanh bằng nhà ở không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 10 luật nhà ở 2014 quy định về quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở cụ thể. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây. Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm. Được cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của luật này và pháp luật về đất đai. Bán chuyển nhượng hợp đồng mua bán cho thuê mua tặng cho, đổi để thừa kế, thế chấp, góp vốn cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở, trường hợp tặng cho, để kế thừa nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó. Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong khu nhà ở đó theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư thì có quyền sở hữu sử dụng chung đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư và các công trình hạ tầng sử dụng chung của nhà chung cư đó, trừ các công trình được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở. Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của luật này và pháp luật về xây dựng, được bồi thường theo quy định của luật khi nhà nước phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà ở hoặc được nhà nước thanh toán theo giá thị trường khi nhà nước mua trước nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. Khiếu nại tố cáo khởi kiện đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và các hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở. Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được góp vốn kinh doanh bằng nhà ở đối với nhà ở do mình làm chủ sở hữu theo quy định nêu trên.
Bà Hoàng Cẩm Nhung ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động được công ty cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, như vậy thời gian đi học có được tính là thời giờ làm việc và được trả lương không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương cụ thể. Nghỉ giữa giờ quy định khoảng 2 điều 64 nghị định này, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 137 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 điều 61 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 176 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. Thời giờ đăng ký khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Ông Nguyễn Phong Trần ở huyện Tuy Phước hỏi, bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng sẽ do ai đóng và đóng dựa trên khoản tiền nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định về nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng sau đây. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 14 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế như sau. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Đối với người lao động hưởng tiền lương tiền công theo quy định của người sử dụng lao động, thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc nhóm đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 60 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ. Nghị định này quy định chính sách cơ chế phát triển và quản lý chợ, bao gồm đầu tư xây dựng chợ, gồm xây dựng mới, sửa chữa cải tạo công trình xây dựng, tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ, quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư quản lý. Nghị định phân loại chợ theo 3 phương thức kinh doanh quy mô nguồn vốn. Chợ đầu mối là chợ có công năng sử dụng theo quy định tại khoản 3 điều 3 nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau đây. Quy mô diện tích mặt bằng đất nền chợ tối thiểu là 10.000 m2, không kể diện tích dành cho khuôn viên, đường đi, bãi đổ xe và các công trình phụ trợ khác. Vị trí kết nối với các loại hình giao thông thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hạng mục công trình bao gồm các công trình thiết yếu, bãi giữ xe, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, địa điểm tập kết phế thải, phế liệu, khu vệ sinh và kho bãi xe tập kết hàng hóa, các hạng mục yêu cầu kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật, các hạng mục khu vực chính, khu kinh doanh hàng hóa theo từng phân khu ngành hàng, gồm khu vực bán buôn và khu vực bán lẻ, khu trụ sở văn phòng, khu kiểm tra kiểm soát, kiểm dịch, hàng hóa có nguồn gốc động vật, thực vật được xuất khẩu, nhập khẩu, truy xuất và quản lý chất lượng, khu vực phân loại và sơ chế, gia công bao bì, đóng gói hàng hóa, kho bãi tập kết giao nhận hàng hóa, khu dịch vụ hỗ trợ, các dịch vụ thiết yếu và khu vực bốc xếp hàng hóa dành cho xe tải và container. Đối với những chợ đầu mối đã được đầu tư xây dựng và đang hoạt động trước khi nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động theo dự án đầu tư, chợ dân sinh là chợ mua bán, trao đổi hàng hóa do người dân sản xuất, nuôi trồng và kinh doanh hàng hóa thông dụng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Phân loại chợ theo quy mô, chợ hạng 1 là chợ có trên 400 điểm kinh doanh được đầu tư xây dựng kiên cố theo quy hoạch, có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ, tổ chức các hoạt động tối thiểu như trông giữ xe, vệ sinh công cộng và các hoạt động khác. Chợ hạng 2 là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch. Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ, tổ chức các hoạt động tối thiểu như trông giữ xe, vệ sinh công cộng và các hoạt động khác. Chợ hạng 3 là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố, có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ, tổ chức các hoạt động tối thiểu như vệ sinh công cộng. Chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện theo quy định tại chương 2, chương 3 nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan. Việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư quản lý thực hiện theo quy định tại chương 4 nghị định này. Chợ được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước, gồm các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện theo quy định tại chương 2, chương 3 nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tổ chức quản lý chợ bao gồm chủ đầu tư xây dựng chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ, tổ chức được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 15 nghị định này, tổ chức thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại điều 24, điều 25 nghị định này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.